Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin phép được giới thiệu với thầy và trong đoàn, thì con là Nguyễn Trọng Vĩnh ạ, chủ tịch hội đồng quản trị của nhà trường và hiệu trưởng trường Trung học phổ thông dân lập Nguyễn Siêu. Thứ hai là nhà giáo Dương Thị Thịnh, thì là cũng là bạn đời của con và phó chủ tịch hội đồng quản trị và phụ trách hiệu trưởng trường tiểu học. Cho nên hôm nay có mặt ở đây thì là các thầy cô đại diện cho các khối cấp ở trong nhà trường, đại diện cho ba thế hệ các thầy cô giáo trong nhà trường. Ví dụ như là nhà giáo Lão Thành thì có cô Trần Thúy Lan. Cô là nguyên là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, trường nổi tiếng của thành phố. Thế nhưng mà cô đã về cộng tác với nhà trường là 15 năm nay. Vâng, trước khi nghỉ hưu một năm đã về cộng tác với trường. Thì bên cạnh các nhà giáo Lão Thành thì có các nhà giáo là bậc trung niên và cũng có các thầy cô giáo là giáo viên trẻ. Mà trẻ nhất ở trong trường hiện nay là sinh năm 1983. Thế và con cũng xin phép là hôm nay ngoài cái thành phần của nhà trường thì cũng xin phép được giới thiệu với thầy và trong đoàn. Thì có các thầy là cán bộ giảng dạy của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cái nôi sản sinh ra các thầy cô giáo, mà đặc biệt là bộ môn giáo dục chính trị và đạo đức, thì thầy Phạm Văn Hùng, bây giờ là một số các thầy cô giáo khác cũng ở trong khoa. Báo cáo với thầy là hiện nay thì chúng con cũng có một phòng thờ ở trên gác đấy, bên cạnh cái phòng truyền thống. Thì ở trên đó là chúng con cũng may mắn là chúng con có một cái ban thờ liệt tổ liệt tông, một cái ban thờ là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tượng của Bác Hồ Chí Minh ấy thì là được Bộ Tư lệnh Lăng bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho, là một bức tượng đồng để thờ. Mà hiện nay chúng con được biết tức là bức tượng như thế này thì đang để ở chỗ bến nhà sông ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước. Thì chúng con cũng rất là tự hào và vinh dự là được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tặng cho cái tượng đó để thờ. Và bên cạnh đó thì có tượng của Đức Thầy Nguyễn Văn Siêu, là một danh nhân văn hóa của thế kỷ thứ 19 của thủ đô Hà Nội, mà trường chúng con là được vinh dự mang tên của người. Thế và đối với học sinh ấy, thì chúng con cũng có một cái suy nghĩ là sở dĩ chúng con đạt được như hiện nay ấy, thì đó là nhờ cái công tác giáo dục đạo đức, giáo dục tư tưởng cho các con học sinh. Thì nó là một cái nhân tố gần như là quyết định đến cái sự phát triển và trưởng thành của trường Nguyễn Siêu hiện nay. Bởi vì như các thầy và trong đoàn đã biết ấy, là khi một trường dân lập mà thành lập ra trong cái thời kỳ mới ấy, thì đối với cha mẹ học sinh trong cái cơ chế bao cấp ấy, thì người ta rất ngỡ ngàng. Cho nên là đến với trường ấy, thì có nhiều cháu học sinh thì chưa phải là ngoan và cũng chưa phải là học tốt. Thế nhưng mà chính là nhờ cái nhiệt tình của thầy cô giáo, rồi nhờ cái công tác giáo dục đạo đức đối với lại các cháu học sinh trong nhà trường mà các cháu là tạo nên những cái biến đổi. Trước hết là cái biến đổi về đạo đức, về tư tưởng, và từ cái biến đổi về đạo đức, về tư tưởng ấy thì các cháu chăm học hơn, các cháu ngoan hơn, và mỗi ngày thì một chăm hơn, một ngoan hơn. Thế cho nên là các cháu có tiến bộ. Thế cho nên là giữa dạy của thầy với lại cái sự chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn của trò, hai cái ấy nó cộng lại và nó tạo nên được cái chất lượng của nhà trường như hiện nay. Thì điều đấy là cái điều mà tất cả cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường là tâm đắc nhất, và coi đó là một cái yếu tố mà mãi mãi phải duy trì để mà phát triển. Thì rất may là có một cái duyên, không biết cái duyên gì đó, thì trường cũng được biết đến thầy. Tuy là ở trong miền Nam hết sức là xa xôi, còn biết là thầy đang trụ trì một cái ngôi chùa ở mãi Vũng Tàu. Thì chúng con xin được phép báo cáo đôi điều như vậy, và mong được thầy hôm nay đến trường thì có những cái điều gì thì thầy chỉ giáo cho chúng con, để chúng con có thể làm tốt được cái sự nghiệp chồng người. Điều đó là cái điều mà luôn luôn ấp ủ trong mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên của trường phổ thông dân lập Nguyễn Siêu, từ người già cho đến người trẻ. Mong sao là với những người già thì trong cái quãng đời còn lại của mình thì mình làm được một cái việc gì đó hữu ích cho thế hệ trẻ. Mà chắc chắn là mình làm được cái điều gì hữu ích cho thế hệ trẻ thì mãi mãi mình sẽ trẻ mãi và không bao giờ mình cảm thấy già cả.
Nên kính thưa thầy Nguyễn Trọng Vĩnh, thưa thầy Hùng, các thầy cô giáo, tất cả quý Phật tử đi có mặt ngày hôm nay. Hôm qua thì ngồi chung với ông tiến sĩ Hồ Bá Cừnh. Ông chuyên viết nhiều cái tài liệu hay cũng là tài liệu về dòng họ Hồ. Ông có kể thế này, ông kể năm 1961, Bác Hồ về thăm quê ở Nghệ An. Thì ông là sinh viên năm thứ nhất ở Đại học Kinh Tài đó. Thì ông được vinh dự là vào cái đội thanh niên cờ đỏ để giữ trật tự. Để giữ trật tự, nhưng mà khi Bác Hồ đến rồi thì không ai ngăn được nữa. Các sinh viên học sinh cứ đổ xô vào gạt lấy nhau, gạt bay cả thầy cô giáo để vào được đụng Bác Hồ. Thì Bác Hồ nói một câu thế này mà ông Hồ Bá Cừnh ông còn nhớ tới ngày hôm nay. Ông nói, Bác Hồ nói rằng các cháu phải kính trọng thầy cô giáo như mẹ đẻ, như cha mẹ đẻ của mình. Thì lúc đó chúng tôi mới quay sang trách cái ông Hồ Bá Cừnh. Tại sao mãi đến giờ này bác mới kể câu chuyện đó. Ông nói, ông nói cái tư tưởng là nó còn khủng khiếp. Nó còn khủng khiếp hơn là những cái đạo lý bình thường đó. Bác Hồ nói một câu dễ sợ, phải kính trọng thầy cô giáo như cha mẹ đẻ của mình. Mà ta thấy vào cái thời xưa, cái quan niệm của Nho giáo là quân sư phụ, cái người thầy khi được coi trọng hơn là cha mẹ, chỉ bởi vì vào thời đó người ta coi trọng cái giá trị tinh thần của con người hơn là vật chất. Nhưng mà cũng bởi vì thời đó người thầy giáo gắn bó và hy sinh với người học trò mình cả cuộc đời, nên cái ân nghĩa và cái tấm gương rất là lớn, khiến cho cái nhà Nho, Khổng Tử đặt vị trí của người thầy cao hơn cái cha mẹ. Nhưng sau này những cái khái niệm mà một ngôi trường ta đến học nhiều môn, mỗi môn là một thầy cô giáo chuyên trách, cho nên cái sự gắn bó giữa thầy cô giáo với học trò bớt dần. Nên bây giờ buộc là một học sinh phải xem trọng tất cả thầy cô giáo như cha mẹ hay hơn cha mẹ mình, cái nó không còn thực tế nữa. Nên cái vị trí của thầy cô giáo ít dần nhòa dần vì vậy, vì cái hoàn cảnh, cái sự chuyên trách như vậy. Vậy mà vào cái thời điểm đó, Bác Hồ lặp lại một lần nữa cái tư tưởng của Phương Đông, cái đạo đức của Phương Đông là các cháu hãy tôn trọng thầy cô giáo như cha mẹ đẻ mình. Phải nói là cái tư tưởng đó không phải là táo bạo, vì nó đã lặp lại, nhưng mà nó táo bạo và nó xác quyết. Bởi vì sao? Bởi vì nó là nền móng cái đạo đức để mà giữ gìn cái hệ thống giáo dục của ta lớn mạnh mãi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để cho cái người học trò mà coi trọng được thầy cô giáo mình như cha mẹ thì đòi hỏi chính cái tâm đức của thầy cô giáo cũng lớn lao vô cùng. Mà này, đây là điều mà thầy Vĩnh trăn trở cả một đời của mình. Nên nãy giờ được tiếp xúc với thầy Vĩnh, chúng tôi xúc động những từ cái ngôn từ, từ cái lời nói, từ cái ánh mắt, từ thái độ của thầy. Chúng tôi thấy không biết ngày xưa cụ Chu Văn An như thế nào, có khi cũng chỉ vậy. Cũng chỉ cả một đời tận tụy như thế, hiền lành như thế, đức độ như thế. Mà biết đâu sau này lại có con đường Nguyễn Trọng Vĩnh vì thầy. Ta nói vui chút xíu, hôm giờ chúng ta quay lại vấn đề chính. Là hôm nay có dịp trao đổi với quý thầy cô, chúng tôi muốn theo cái thiển kiến của mình, theo cái quan điểm hàng hẹp của mình, nói lên một cái khung tổng quát của vấn đề giáo dục một chút. Điều thứ nhất, chúng ta nói đến mục tiêu của giáo dục. Mục tiêu của giáo dục chúng ta gồm hai cái thành tố chính là tài năng và đạo đức. Vậy phải thầy, người ta cứ vậy thôi, đơn giản như vậy. Mục tiêu chính của chúng ta là tạo nên được hai cái thành tố quan trọng là tài năng và đạo đức. Rồi chúng ta sẽ phân tích để chúng ta xem trong cái việc mà đào tạo hai thành tố tài năng và đạo đức này, cái vị trí của quốc gia ở chỗ nào, vị trí của nhà trường chỗ nào, vị trí thầy cô giáo chỗ nào, của cha mẹ chỗ nào, của từng con người đối với nhau như thế nào. Như vậy nha. Và thế nào là tài năng, thế nào là đạo đức? Nếu chúng ta mà mổ xẻ hai chữ này thì 3-4 ngày chưa xong. Mà chúng ta chỉ nói gọn một chút xíu. Tài năng là khả năng đạt được cái mục tiêu mà mình muốn. Như vậy. Ví dụ tôi muốn học hết cấp 1, muốn đậu phổ thông trung học, thì đó là cái mục tiêu. Và khả năng tôi đạt được đó, thì cái khả năng đó gọi là tài năng. Hoặc là một người muốn vượt qua được cái ngưỡng cửa đại học y khoa, hoặc là người đó muốn làm một bác sĩ giỏi, người đó muốn lập một cái tiến sĩ, một cái luận án tượng văn, hoặc người đó muốn có cái phát minh sáng chế, hoặc người đó muốn dựng nên một nhà trường, hay muốn làm một cuộc cải cách cả xã hội. Tức là họ có cái mục tiêu và họ đủ khả năng để đạt cái mục tiêu đó hay không. Cái khả năng để đạt cái mục tiêu mình gọi là tài năng. Chúng ta có định nghĩa đơn giản như vậy, tổng quát như vậy, chứ không cần phải mổ xẻ quá nhiều. Ví dụ người thợ mộc nói mà đóng một cái mục tiêu của ta là đóng cái tủ cho đẹp, mà đóng được thì gọi là người đó có tài. Nghĩa là ai đạt được cái mục tiêu của mình, người ta gọi người đó có tài. Mà tài lớn, tài nhỏ thì tùy theo cái mục tiêu đó lớn hay nhỏ. Vậy nhé, nó ta định nghĩa thế. Thế còn đạo đức là gì? Đạo đức là cái khả năng chọn lựa mục tiêu sao cho nó đem đến cái sự an vui, cái hạnh phúc cho cộng đồng nhiều nhất. Ta chọn cái mục tiêu. Là tài năng là khả năng để đạt mục tiêu, nhưng mà đạo đức là ta chọn cái mục tiêu sao cho khi mà mục tiêu được thực hiện rồi thì mọi người trong cộng đồng được yên vui hạnh phúc nhất. Ví dụ như cũng là chọn một mục tiêu, nhưng mà cái người công an họ chọn cái mục tiêu bảo vệ an ninh trật tự, và khi mục tiêu đó thành công rồi thì cái xã hội được bình yên. Thì cũng là cái mục tiêu, mà nó cướp cái mục tiêu, nó cướp cái ngân hàng á, và nó đạt được cái mục tiêu nó rồi thì nó cũng giỏi chứ, nó cướp được rồi, nhưng mà sau đó bao nhiêu là xáo trộn, bao nhiêu là mất mát, bao nhiêu hư hao, bao nhiêu đổ vỡ. Tức là khi nó đạt được mục tiêu rồi thì xáo trộn, đổ vỡ, bất an hết. Nên là đạt được mục tiêu là tài năng, nhưng mà chọn cái mục tiêu mà đã đem được cái bình yên hạnh phúc cho cộng đồng, đó là thuộc về đạo đức. Cái phán đoán của đạo đức chúng ta định nghĩa gọn lại như vậy chút xíu để ta dễ hiểu mình. Rồi bây giờ chúng ta qua mục thứ hai, tài năng là gồm những yếu tố gì. Chúng ta tạm phân tài năng ra là 4 cái tiêu chí. Thứ nhất là kiến thức. Kiến thức là những điều gì có ai đó đã biết rồi và có người truyền đạt, và bổn phận của một người mà muốn đi tìm cái tài năng là phải lấy cho được những kiến thức đó, lấy được những thông tin đó về cho mình trở thành kiến thức. Khi những thông tin của nhân loại đã có sẵn đi vào tâm hồn của ta thì biến thành kiến thức. Cái là người có kiến thức là người lấy được rất nhiều thông tin. Và trong cái quá trình giảng dạy, các thầy cô giáo cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong nhiều cái nhiệm vụ là truyền đạt cái kiến thức, truyền đạt gửi gắm thông tin vào tâm hồn trẻ để thành cái kiến thức cho trẻ. Nên cái yếu tố, cái tiêu chí, cái yếu tố thứ nhất của tài năng là kiến thức. Người nào kiến thức nhiều, người đó sẽ có tài năng lớn. Đó là một trong những tiêu chí vậy. Như chúng tôi cũng làm cái công việc là giảng dạy giáo lý của nhà Phật vậy. Chúng tôi cũng không được quyền thiếu kiến thức trên mọi lĩnh vực. Bởi vì một đạo lý mà để có thể được chấp nhận thì đạo lý nó phải được thử thách, phải được đối chiếu so sánh với rất nhiều kiến thức của cuộc sống thực tế này. Chứ không thể là chỉ nói đại một cái câu trên mây rồi bắt người ta phải chấp nhận. Một cái đạo lý đưa ra phải được đối chiếu so sánh, thử thách, rèn luyện qua nhiều kiến thức đang có sẵn như thế. Nên vì vậy chúng tôi cũng phải là người có kiến thức nếu chúng tôi muốn truyền đạt đạo lý. Và thầy cô giáo đang làm nhiệm vụ trong nhiều nhiệm vụ khác nhau là gửi kiến thức vào tâm hồn của trẻ suốt từ lớp 1 cho đến lớp 12 và xa hơn nữa. Cái yếu tố thứ nhất là kiến thức. Và cái yếu tố thứ hai của một người được gọi là tài năng là khả năng phán đoán nhận định. Khả năng phán đoán nhận định. Khả năng phán đoán nhận định là một trong những yếu tố của tài năng. Thì điều này chúng tôi không biết là trong phương pháp sư phạm sẽ dạy cái môn nào như thế nào. Và chúng tôi chỉ nêu ra thôi, một cách khách quan, nó là một trong những yếu tố của cái gọi là tài năng. Ví dụ, cũng là một người khách từ bên ngoài bước vào, thì chúng ta hỏi học sinh liền, nhìn một người khách đó đánh giá liền một cái. Dù rất ít thông tin, người khách vừa mới bước vào thôi, và yên lặng đứng đó cho học sinh nhìn người khách đó, mỗi người em đánh giá người đó như thế nào. Mà xem khả năng đánh giá càng sâu chừng nào càng nhiều, thì em đó có trí thông minh và có tài năng nhiều chừng ấy. Ví dụ cũng là một người khách từ bên ngoài bước vào, mặc bộ đồ rách, thì một đứa nhìn nó nói người này nghèo, người kia nói người này không nghèo nhưng giả vờ nghèo. Vì sao? Nó nhìn cái đôi chân rất sạch, đôi chân không có vết chai sạn của một cái người mà bỏ chân mà đi ra ngoài đất, tức là người này giữ cái chân rất kỹ, cả trong nhà cũng mang dép. Mặc dù từ trên xuống nhìn bộ đồ rách nhưng mà nhìn kỹ dưới mí của bàn chân mà không thấy được, vẫn trắng vẫn sạch. Đó, thì đứa bé đó, nó có cái tinh tế đó. Nó nhìn ra được sự thật nhiều hơn đứa bé mà thoạt cái nhìn đánh giá vội liền. Thì và trong cuộc sống cũng như vậy, cũng như trong một bài toán vậy, đưa ra một bài, nó nhìn vô nó đánh giá được là phải giải theo cách nào liền, nó đi đúng hướng rồi nó giải rất là lẹ. Còn nó trật, nó mò cách này không được, nó bỏ kia, mà nhiều khi thời gian trong phòng thi không cho phép. Nên cái khả năng phán đoán nhận định để cho các em nó học tập tốt, làm bài tập tốt, và sau này nó bước ra đời nó sống có hiệu quả hơn. Cái gọi là đào tạo khả năng phán đoán nhận định này thì không thuộc chuyên môn chúng tôi không biết, nhưng đây là một trong những yếu tố để làm thành tài năng. Cái yếu tố thứ ba của gọi là tài năng nữa là khả năng sáng tạo, tạo ra những điều chưa có. Tức là trong cái cuộc sống đứa bé nó thấy là cần phải có thêm cái món này, cần phải thêm có điều kia, như thầy cô giáo vậy, cần phải thêm có môn học này, phải thêm cái bài học này. Bài nghĩa là trong 30 bài học mà dạy hôm nay nó thiếu cái bài này, nên bổ sung thêm. Tức là họ có thể tạo ra được một bài học, họ có thể tạo ra được một môn học, hay một kỹ sư có thể tạo ra một cái sản phẩm, một kỹ thuật mới. Thì cái này gọi là tài năng, mà đỉnh cao của tài năng. Tức là sau khi ta có kiến thức, sau khi ta có khả năng phán đoán nhận định, rồi cái người nào bước lên được cái đỉnh cao nữa là khả năng sáng tạo, thì người này gọi là tài năng đã đến cái đỉnh cao. Cho nên vì vậy ta thấy là những người mà làm luận văn á, luận văn tốt nghiệp của cao học hay tiến sĩ là buộc là phải viết luận văn, là nêu một đề tài chưa ai có, chưa ai viết, để đánh giá cái đỉnh cao của tài năng là sáng tạo. Tuy nhiên gần đây báo chí hay than phiền cái vụ mà đó là luận văn bị luộc á, không biết sao nha. Nó họ vào mạng họ tìm cái luận văn có ai sẵn họ lấy họ xào nấu lại không biết. Nhưng mà trên nguyên tắc thì để tốt nghiệp tiến sĩ buộc ta phải làm cái luận văn nêu một đề tài chưa ai nói, tức là bảo đảm cái người tiến sĩ đó là người có sáng tạo, là đã đến đỉnh cao của tài năng. Đó là yếu tố thứ ba. Và yếu tố thứ tư là yếu tố mà ta trăn trở đối với cái nền giáo dục cũng như cái nền văn minh của nước nhà. Đó là khả năng đuổi kịp, vượt qua, dẫn dắt cùng với thế giới. Lẽ ra chúng ta dùng cái chữ cùng với để khiêm tốn một chút, nhưng mà đúng ra nếu chúng ta bỏ cái chữ cùng với thì đây là một tham vọng hơi kiêu ngạo của dân tộc ta, là chúng ta mơ ước một ngày chúng ta đuổi kịp, chúng ta vượt qua, chúng ta dẫn dắt thế giới đi trên con đường văn minh của toàn nhân loại. Và đây là ước mơ. Đó là sau khi chúng ta đạt được cái đỉnh cao của cái tài năng thứ ba là sáng tạo rồi, thì ta có một cái mục tiêu khác, một cái tham vọng khác, để xác định cái tài năng của người Việt Nam là phải đuổi kịp, vượt qua và dẫn dắt thế giới. thì cái nhiệm vụ này đúng là chuyện muôn đời của các thầy cô giáo phải làm, cũng là ấp ủ của ít nhất của thầy Vĩnh, chắc là trong đầu thầy cũng đã có cái này, thầy không muốn nói, hoặc là thầy Hùng đã có điều này không muốn nói. Nhưng mà chúng ta phải đặt cái điều này ra. Chúng tôi có góp ý cho Trung ương Đảng về cái sách lược giáo dục cho Việt Nam, khi mà nhà nước kêu gọi hiến kế giáo dục, chúng tôi có viết một bài và chúng tôi nói đặt cái mục tiêu cháy bỏng là phải đón kịp thế giới, vượt qua thế giới. Chứ còn chúng ta cứ đi học là mãi mãi sau họ. Chúng ta vừa học xong cái của họ dạy cho ta, thì ở trong phòng thí nghiệm họ đã tìm ra 10 cái khác mới rồi. Họ đã tìm ra công nghệ mới, và cứ mãi mãi ta làm học trò của họ. Mà ta làm học trò của họ thì ta phải hiểu là ta lệ thuộc họ vào nhiều mặt khác, kể cả kinh tế, chính trị, quân sự, quốc phòng, lệ thuộc hết luôn. Lệ thuộc hết. Mà khi ta lệ thuộc như vậy thì ta nằm trong cái bàn tay họ, muốn bóp ta tròn, bóp ta méo thế nào tùy ta. Họ muốn nước ta phải theo như thế nào, ta phải chiều theo họ. Và nhân dân ta là người mất quyền lợi trước hết. Thì nếu mà ta đoán trước họ sẽ chế cái gì, chế trước, tập trung ta chế trước, có khi ta chế trước họ hoặc là ta bằng với họ, thì lúc đó họ không còn khống chế ta được nữa. Đó là cái yếu tố thứ tư trong cái gọi là tài năng mà chúng ta mơ ước ấp ủ. Điều này là làm sao mới là mọi người thầy cô giáo chúng ta phải xây dựng cho học sinh mình cái mục tiêu này hết. Mục tiêu cái thứ tư của tài năng là đuổi kịp, vượt qua và dẫn dắt thế giới. Bây giờ chúng ta nói về đạo đức. Đạo đức chúng ta cũng sẽ nói về bốn yếu tố. Thứ nhất là phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thiện, cái nào là ác. Cái khả năng phân biệt được cái đó. Cho nên có những đứa trẻ bẩm sinh thế nào á, tự nó biết à. Gia đình không dạy nhiều. Mà có những đứa trẻ cha mẹ phải dạy, thậm chí phải đánh đòn. Thì nó bị đánh vào tiềm thức của nó biết à, điều đây là sai, điều kia là đúng. Nhiều khi nó ăn cắp một cái trái táo bên nhà hàng xóm, nó về nó khoe. Nó đâu nghĩ đó là sai đúng nha, chỉ nghĩ nó giỏi, nó khôn. Nhưng mà bị cha mẹ đánh đòn, bắt đem qua, phải xin lỗi trả lại, thì làm cho nó hiểu à, điều này sai. Thì cái đứa trẻ như vậy là do giáo dục mà nó hiểu được điều sai, điều đúng từng chút, rồi nó có thể lần lần nó suy luận ra thêm những điều khác. Thì cái khả năng đầu tiên của đạo đức là khả năng phân biệt được thế nào là đúng, thế nào sai, nào là thiện, là ác. Yếu tố thứ hai để gọi là đạo đức là yếu tố tránh điều ác. Hãy điều gì sai dứt khoát không làm. Cái khả năng mà khước từ làm điều ác, nó đòi hỏi một cái ý chí và quyết tâm chứ không phải đơn giản. Cái đó càng lớn lên thì ta sẽ càng thấy, nhất là trong cái thế giới xã hội ngày nay, vô số những cái điều cám dỗ. Ví dụ bây giờ một đứa trẻ nó vào mạng nó nhấp con chuột lên một cái trang mà trang web sex, mà nó khước từ, nó không coi nữa, nó bỏ đi liền. Nó phát hiện ra đây là nó bấm lộn cái tên miền, nó bỏ đi liền. Cái khả năng mà nó khước từ, nó bỏ tên miền nó để nó qua trang khác đi học, thì đó gọi là đạo đức. Dứt khoát không làm điều ác, điều xấu. Một trong những yếu tố của đạo đức. Hoặc là người bạn nó rủ nó, bữa nay thôi mày trốn học, mày đến nhà tao, tao cho mày coi phim này, hoặc là mày đi ăn với tao. Mày trốn học đi, nói thầy cô giáo hỏi, mày nói thì mày nói là mày bị này bị kia. Tức là có một đứa bạn dụ nó nói dối bỏ học. Nhưng mà lúc đó nó đủ khả năng để nó khước từ hay không? Thì nếu nó khả năng nó khước từ được, đứa này có đạo đức. Như vậy cái yếu tố thứ hai của đạo đức là khả năng khước từ không làm điều xấu. Yếu tố thứ ba của đạo đức nữa là cái khả năng thích làm điều thiện. Thích làm điều thiện à, biết được xấu ác rồi, điều thiện hay là đúng rồi, bây giờ làm hay không làm. Có thể là nó không làm điều xấu, nhưng mà cũng có thể nó lười làm điều thiện, thì cũng không gọi là một cái đạo đức hoàn chỉnh. Đi đường nó thấy cái bà già xách đồ nặng, ngồi than thở lăn quay đó, rồi nó tội nghiệp ha, rồi đi luôn. Tức là cái người không có khả năng làm điều thiện thì cũng không gọi là người đạo đức lắm. Nó phải dừng lại, nó hỏi, đưa đi giùm vân vân. Thì lớn lên, ví dụ trẻ làm cái cán bộ, lúc đó chuông reo hết giờ, còn một người cuối cùng đứng chờ để nó xử lý giấy tờ, thì lúc đó nó do dự giữa một cái cuộc hẹn đã tới cái buổi tiệc mà bạn bè mời, một bên là còn một người cuối cùng. Lúc đó nếu mà theo nguyên tắc nó được quyền bỏ đi không ai trách, nhưng mà nếu bỏ đi như vậy là nó đã không làm điều thiện được. Chúng ta dạy làm sao mà khả năng lúc đó nó thấy rằng cái việc giải quyết cho bà già này có thể trễ thêm 5 phút nữa, nhưng mà nó vẫn quyết tâm làm chứ không có hạnh hoẹ kêu bà đầu giờ chiều đến nữa, hoặc là thôi đầu giờ sáng mai đến nữa, không phải như vậy. Thì cái mà siêng năng làm việc thiện là một yếu tố của đạo đức. Nó cũng khó khăn như là khi mà ta khước từ không làm điều xấu, cũng giống như vậy. Và cái yếu tố thứ tư, đây gọi là đạo đức nữa, yếu tố này lớn hơn mới là đỉnh cao của đạo đức, là cảm hóa được người khác. Ví dụ nó giữ nó không xấu được rồi, nó siêng làm việc thiện được rồi, nhưng mà người chung quanh nó vẫn còn xấu, thì đứa bé này vẫn chưa gọi là đỉnh cao của đạo đức. Nên làm sao hễ nó phát hiện nhận ra bạn nó xấu, tự nhiên trong lòng nó có bổn phận, nó phải cảm hóa, phải khuyên lơn. Rồi phải làm sao, nếu mà nó không làm nổi, nó tìm cách nó báo cáo cho thầy cô, báo cáo cho cha mẹ, để mà bảo vệ, theo dõi bạn nó chặt chẽ, không cho bạn đó rơi vào điều xấu nữa. Cái khả năng gọi là cảm hóa người khác, hay là có trách nhiệm với người khác về vấn đề đạo đức, đây mới thực sự là cái đỉnh cao. Giống như thầy cô, các quý thầy quý cô đứng trên bục giảng, là giảng dạy về đạo đức cho các em, là thầy cô đã thuộc về đứng trên đỉnh cao của đạo đức. Hoặc là quý thầy quý cô mà đi tu cũng vậy, những cái người sống một đời gương mẫu đạo đức rồi, còn phải lo giảng dạy người khác, cảm hóa người khác, cũng đều đã gọi là những người đứng trên đỉnh cao của vấn đề đạo đức. Nhưng đối với đứa trẻ thì vấn đề này không dễ, vì nó còn ngang cơ tầm lứa với nhau mà. Mà bây giờ bỗng nhiên nó phải có cái ý thức là nó cảm hóa bạn nó, không để bạn nó xấu nữa, thì điều này đúng là khó. Nhưng mà ta phải làm, ta phải xây dựng cho trẻ có cái bản lĩnh này, là cảm hóa được bạn xấu, trở về con đường tốt. Nên cái yếu tố thứ tư là trẻ có khả năng cảm hóa được người khác, là yếu tố rất quan trọng trong bốn yếu tố của đạo đức như vậy. Đó là chúng ta nói tới vấn đề thứ ba là đạo đức là gì, vẫn tiêu chí gì. Chúng ta nói tới vấn đề thứ tư là cái tương quan giữa tài năng và đạo đức. Khi tài năng và đạo đức cộng lại thì nó phát sinh ra một điều là lý tưởng sống, mơ ước sống. Nó khác với cái tham vọng. Hôm nay ta không phân biệt giữa lý tưởng và tham vọng, thì không có thời gian. Nhưng mà ta nói rằng khi mà tài năng và đạo đức cộng lại thì nó phát sinh ra một điều là lý tưởng sống. Cái người nào tài năng lớn và đạo đức lớn, tự nhiên lý tưởng rất là lớn. Mà lý tưởng là gì? Lý tưởng luôn luôn là phụng sự. Lý tưởng là gì? Là ước mơ cống hiến nhiều nhất cho cuộc đời này. Ước mơ cống hiến nhiều nhất cho cuộc đời này gọi là lý tưởng. Thì cái người mà có trí tuệ lớn á, mới dám nghĩ tới chuyện lớn. Mà người có đạo đức lớn á, mới nghĩ tới cái chuyện phục vụ lớn. Nên khi mà tài năng lớn và đạo đức lớn cộng lại ra lý tưởng lớn. Còn tài năng nhỏ, đạo đức nhỏ thì cũng sẽ có lý tưởng nhỏ nhỏ vừa vừa. Nhưng hai đó cộng lại ra được lý tưởng. Nói, làm sao để cho các trẻ hiện nay, các thanh thiếu niên hiện nay sống cho cái lý tưởng. Thì làm sao cho chúng có đạo đức, có tài năng. Tự nhiên cái lý tưởng phát sinh ra phía sau liền. Tự nhiên chúng biết ước mơ liền. Và chúng cảm thấy chúng phải sống để không thể sống thừa. Khi chúng sống, khi chết đi, thì nếu mà không gọi là thanh thản, thì cũng phải là đi trong cái sự tiếc nuối thương yêu của mọi người, bởi vì đã để lại nhiều cái công lao đối với cuộc sống này. Là đó, tài năng cộng với đạo đức phát sinh ra lý tưởng. Và cái mối tương quan giữa tài năng và đạo đức nghĩa là thế này. Cái người có đạo đức sẽ có tài năng. Nếu nói theo đạo Phật nhân quả, đạo đức là nhân mà tài năng là quả. Tuy một đứa trẻ nó có thể nó đang còn học dở, nhưng nếu đi đúng như cái lập trường của trường Nguyễn Siêu, của thầy Vĩnh đề ra, dạy đạo đức cho kỹ trước, chúng ta sẽ thấy một thời gian bỗng nhiên nó học giỏi lên. Lý do tại sao trường Nguyễn Siêu ta đạt được thành tích lớn trong học tập, xin thưa, chỉ bởi vì ta chú trọng đạo đức nhiều quá. Đi đúng cái nhân quả của đạo Phật đã nói là đạo đức là nhân mà tài năng là quả. Vô tình ta đi đúng cái nhân quả đó, cho nên không ngờ kết quả học tập của ta rất là cao. Còn có những cái trường cũng có những cái tham vọng, những cái mục tiêu đề ra lớn về vấn đề là thành tích trong học tập, nhưng rồi hoặc là không thành công được, hoặc là phải báo cáo dối. Chỉ bởi vì họ không chú trọng cái nền tảng đạo đức ngay từ ban đầu. May mắn là ta đã định hướng đúng, ta lấy đạo đức làm nền, nên sau đó kết quả học tập ta cứ thế mà phơi phới đi lên. Và ở đây, đây là một cái điều thực nghiệm rất rõ mà chúng tôi là những người tu sĩ, chúng tôi hay nhắc điều này. Rồi chúng tôi kiểm tra kết quả này qua các gia đình của các Phật tử của mình. Và thấy rất rõ là cũng đứa trẻ đó được gọi là học kém. Nghiên cứu lại, hư, bướng. Xong thời gian được gia đình dạy dỗ kỹ, biết lễ Phật, biết kính trọng người lớn, biết làm những điều phúc chút chút. Bỗng nhiên khả năng tăng lên trong vòng 2-3 tháng, không đợi lâu. Mà qua thêm một năm nữa thì nó nâng cấp thành một học sinh khác liền. Rõ ràng kết quả rất là nhiều người chúng tôi đã thấy như vậy. Nên chúng tôi tin chắc và chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi rất là khen ngợi bởi vì trường Nguyễn Siêu ta đã đi đúng cái hướng đó. Cực kỳ chú trọng đạo đức nên kết quả học tập vượt lên. Đây là mối tương quan giữa đạo đức và tài năng. mối tương quan giữa đạo đức và tài năng, chúng ta có hai cái công thức. Công thức thứ nhất là tài năng cộng với đạo đức thành là lý tưởng, mà nó lớn nhỏ cái nào thì tùy hai cái yếu tố đó. Và cái công thức thứ hai, đạo đức là nhân mà tài năng là quả, mà chúng ta đã đi đúng cái hướng như vậy. Bây giờ chúng ta nói tới cái mục thứ năm là những yếu tố để làm thành tài năng, những yếu tố để đào tạo thành cái tài năng cho trẻ. Những yếu tố này chúng ta gồm có 6 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chính sách giáo dục của quốc gia. Cái này thì ngoài tầm của ta, thuộc mấy ngài lãnh đạo trên bộ trình với thủ tướng thế nào ta không biết. Mà nếu ở trên bộ ta đó có những người thiên tài ngồi trên đó đó, nó vạch ra cái chiến lược, sách lược gọi là giáo dục quốc gia, thì trong vòng 3 năm đất nước ta thay đổi liền. 10 năm ta vượt lên không thua thiên hạ, 20 năm ta không thua các nước mà tiên tiến nhất. Nhưng mà cái đó phải là những người thiên tài, là từ cái vị trí thấp kém của ta, nhưng mà dám vạch ra những con đường táo bạo, bỏ bớt những cái gì phụ thuộc, nhấn mạnh vào những gì quan trọng. Đứa trẻ cất cánh nó bay phơi phới lên liền, đất nước ta bay phơi phới liền. Bởi vì một đồng đầu tư vào giáo dục nó sinh ra tới 10 đồng lời của tương lai liền. Cho nên là cái yếu tố thứ nhất để đào tạo tài năng cho trẻ là chính sách giáo dục quốc gia nằm trên bộ. Thôi cái này trường ta thua, phải không? Ta thấy góp ý thôi, ta không phải là người quyết định. Cái yếu tố thứ hai để đào tạo tài năng cho trẻ là đường lối của trường. Trách nhiệm thuộc về những người lãnh đạo trường. Dựa vào chính sách giáo dục quốc gia cộng thêm cái bản lĩnh, cái sáng tạo của mình đã vạch ra một cái tôn chỉ nề nếp cho trường. Và ở đây trường Nguyễn Siêu là một sự nổi trội về cái yếu tố này. Là trường Nguyễn Siêu đã làm rất là tốt. Trong cái ưu tư, cái trăn trở, cái tầm nhìn, cái đạo đức, cái nhân cách của từ cái thầy Vĩnh mà ta có nhiều điều tốt đẹp. Hôm nay trường có uy tín, nhiều những cái bằng khen, bằng công nhận và buộc nên là cả thủ đô này phải chú ý. Và sau này cả nước phải chú ý cái mô hình này. Tại sao học sinh ngoan như thế? Ví dụ như Tâm là Phật tử của chùa. Hôm qua đi chung, Tâm có nói thế này là bữa bé nó bị cái gì á Tâm nhỉ? Hôm qua nói thầy bé bị chảy máu cam. Tức là cháu bị chảy máu cam ở trường. Rồi cái nhà trường chăm sóc xong thì tới giờ thì về nhà. Thì sau đó điện thoại từ trường về nhà điện nói cho biết là hồi nãy cháu có bị chảy máu cam, xin chăm sóc như thế và xem là giùm có gì hay không. Thì gia đình rất là cảm động vì cái sự gắn bó như thế, chứ không phải là đứa trẻ bước ra khỏi cổng trường cái là phủi trách nhiệm. Nên cái mà thương yêu trẻ, lo lắng cho trẻ như vậy, cái tinh thần như thế của thầy cô giáo như thế, cả nước ta phải học hỏi cái sự gắn bó như thế, vân vân. Thì ở đây cái đường lối của trường ta tương đối tốt, và ta dĩ nhiên ta không có tự mãn, ta mỗi ngày cứ thêm tốt hơn như vậy, vân vân. Và xin rất là cảm ơn thầy đã có mặt trên cuộc đời này để thầy tạo ra cái trường Nguyễn Siêu với thầy cô giáo như vậy. Cái yếu tố thứ ba để làm nên cái tài năng cho trẻ là bản lĩnh của giáo viên, tức là những người trực tiếp đứng lớp, những người mà phải nói từng lời từng chữ rót vào tai, vào mắt các em và đi vào lòng các em. Cái nhân cách, cái tấm gương, kiến thức, bản lĩnh, sự khéo léo, cái lòng thương yêu của thầy cô làm cho đứa trẻ nó ham học, thích học. Nhiều khi nó không chả hiểu, nhiều khi lúc đó nhầm đứa trẻ nó hơi kém thông minh, môn nó đối đó nó là một gánh nặng, nhưng chỉ bởi vì nó thương thầy cô đó quá. Mỗi lần nó thấy thầy cô nó buồn, nó không dám về nhà, nó ráng nó học. Và chúng tôi có kinh nghiệm đó, là chúng tôi có người chị khi hồi lúc mà còn học cấp 2, học cái môn vật lý, học cực khổ, học không được, chỉ bởi vì thương cái cô giáo đó quá, về nhà mằng mò học riết leo lên nhất lớp luôn về cái môn đó. Tôi thấy rõ ràng nha, là cái tình thương đối với thầy cô giáo cũng là một động lực để cho trẻ học. Và để cho trẻ thương mình thì thầy cô giáo cái tâm đức rất là lớn, như nãy thầy Vĩnh vừa nói như vậy. Và cái khả năng truyền đạt, cái đạo đức, cái lòng thương yêu, sự chăm lo vân vân, nhiều thứ. Và đây là bản lĩnh của giáo viên. Yếu tố thứ tư để đào tạo cái tài năng cho trẻ là gen của gia đình. Gia đình có cái gen thông minh đó, học sơ sớ biết làm cho ta dễ. Thì cái gen gia đình cũng hơi kém quá thì ta truyền đạt, ta đào tạo cũng rất là vất vả và ta chịu thua. Đây là lệ thuộc bố mẹ, nó lấy nhau không chịu coi em sao không biết, nên phải ráng lựa người lấy nhau sao cho có cái gen tốt để mình dạy cho nó dễ thì thôi, mình không biết thôi, nó tùy. Cái yếu tố thứ năm trong cái việc dạy dỗ trẻ là cái sự hỗ trợ của gia đình. Đứa trẻ học ở trường nhưng mà sự quan tâm của cha mẹ giúp cho trẻ nhà có điều kiện học, có điều kiện nghỉ ngơi, có điều kiện giải trí, dinh dưỡng, vân vân, nhiều thương yêu, được chăm sóc thì đứa trẻ nó sẽ học tốt hơn. Chứ không phải hỗ trợ gia đình là bố mà làm bài tập giùm cho con, không phải vậy. Yếu tố thứ sáu để tạo thành cái tài năng cho trẻ là cái thời gian biểu sống, học tập, làm việc của trẻ hợp lý. Ngày nay vậy, cả bên Nhật và bên Hàn Quốc, bởi vì các quốc gia nó đang cạnh tranh nhau quyết liệt, nó ép học sinh học và nhiều đứa tự tử chết luôn, chịu không nổi. Tôi có một cái gia đình như vậy, nghe tin là báo đứa em út trong gia đình đòi tự tử chết, chỉ vì sao? Vì mẹ bắt học. Và nhiều học sinh bên Nhật cũng vậy, cũng đòi tự tử chết bởi vì áp lực học. Gia đình cứ muốn con mình là thiên tài, muốn con mình thành đạt, rồi đó là không ngờ là phá hoại. Cho nên yếu tố thứ sáu mà ta muốn nói là cái cuộc sống hợp lý của trẻ nó phát triển cân đối nhiều mặt, đều đặn điều độ. Hồi nãy đọc trong cái brochure này mà giới thiệu về trường thì chúng tôi rất hài lòng, bởi vì trường cũng đã chú trọng nhiều cái hoạt động ngoại khóa. Chúng tôi cũng xin tự giới thiệu một chút. Cái thường mùa hè trên chùa chúng tôi trên núi cũng có mở lớp học hè.
Lại có thêm một bà mẹ đưa con đến tham gia khóa học hè của chùa Phật Quang. Trong lúc mẹ còn đang nói chuyện với các tăng ni thì hai em nhỏ đã có vẻ muốn cùng 200 người bạn mới tham gia các trò chơi. Hôm nay các em cùng nhau chơi trò vượt chướng ngại vật. Vì đây là một khóa học trong chùa nên 9 giai đoạn của trò chơi này cũng được mang những cái tên rất đạo Phật như qua biển từ bi hay vượt vòng nhu thuận. Ngoài những trò chơi vận động lành mạnh, các tăng ni cũng thường xuyên cho các em đi dã ngoại. Chắc chắn những chuyến đi trèo đèo lội suối như thế này sẽ giúp các em thêm yêu thiên nhiên. Nguyễn Trương Nhi là một Việt kiều Mỹ. Em được cha mẹ gửi lên chùa để học tiếng Việt, nhưng ngôn ngữ không phải là điều bối duy nhất em học được ở đây.
Thật ra ba mẹ mục đích gửi em ở đây là để học tiếng Việt. Mà ngoài học tiếng Việt thì em còn được học đạo đức của quý thầy quý cô, với cùng vui chơi chung với các bạn. Trong một số các bạn cũng có người dân tộc, làm cho em hiểu về đất nước Việt Nam hơn.
Được vui chơi rồi, được dã ngoại rồi, buổi chiều là lúc học văn hóa. Tuy ở chùa nhưng các em vẫn được học những môn văn hóa như lượng giác, âm nhạc hay anh văn do chính các tăng ni trong chùa giảng dạy. Kết thúc buổi học là 30 phút ngồi thiền, biện pháp tốt nhất để thư giãn sau những buổi học căng thẳng.
Dĩ nhiên là trong lớp học này chúng tôi không chú trọng dạy văn hóa, mà dạy nhiều thứ, mà mỗi môn học là một môn vui chơi. Tụi nó vừa học mà nó vừa vui chơi, nó khoái vô cùng, nhưng mà không ngờ nó đang được đào tạo. Nó cứ tưởng nó chơi nhưng mình đang dạy nó đó. Khi 3 tháng hè về, tự nó tốt hẳn lên, nó về nhà nó ngoan lên, nó thương yêu con người, mà nó có bản lĩnh lôi kéo người xấu trở lại. Hoặc là gia đình hư cái điện, nó biết sửa, biết bắt con vít, biết đóng dây đinh, vân vân. Nó tưởng nó chơi, không ngờ nó được dạy. Thì cái đó phải là một cái đời sống hợp lý của trẻ. Vui chơi, học tập quyện vào nhau. Chứ có những cái trò chơi, chơi không hề được học cái gì hết, mà ta gọi là giải trí mà lôi kéo trẻ. Sự thật có nhiều cái trò giải trí rất vô lý. Nó chơi mà không phải được học, chơi để hư. Mà văn hóa ta không kiểm soát để mà ngăn cấm những điều đó, ta thả lỏng quá. Nhiều những cái sai của thế giới đổ vào đây rồi ta tiếp thu hết. Hiện nay cái đáng lẽ cái này thuộc là Bộ Văn hóa hay Bộ Giáo dục Đào tạo là phải làm việc với nhau. Là trẻ chơi để học chứ không có chơi để hư. Nhưng mà ta chưa phân biệt được những cái trò chơi nào chơi để học hay chơi để hư, để mà ngăn cấm quyết liệt. Nên ta vẫn bị lạc hậu, ta bị đi thua cái này, ta đi sau mất một cái này. Nên yêu cầu các thầy cô giáo lên tiếng dùm. Chơi để học chứ không phải chơi để hư. Vì nó học mà nó chơi mà nó đang học mà nó không hay. Thì đây trường Nguyễn Siêu ta có cái hướng này rất là hay. Đó là nói, nãy giờ ta nói đến cái 6 yếu tố để đào tạo tài năng. Bây giờ ta nói đến là 7 yếu tố để đào tạo đạo đức. Yếu tố thứ nhất là cái văn hóa chung của xã hội. Cái này cũng không phải trách nhiệm của trường ta, nhưng mà trách nhiệm của truyền thống của cả quốc gia. Văn hóa, con người ứng xử như thế, những nhà lãnh tụ như thế, những nhà cán bộ như thế, bà con thế, xóm gì như thế, lễ lộc như thế, truyền thống phong tục như thế, vô số những điều gọi là văn hóa. Những tác phẩm văn học xuất hiện như thế, những bài nhạc như thế, nó tạo thành cái không gian, cái văn hóa của đất nước ta, và nó tạo thành đạo đức cho trẻ. Nhưng mà ta thấy hiện nay ta bị hụt hẫng, vì những bài nhạc nó nhảm nhí, lãng nhách vẫn đang phổ biến trong lớp trẻ. Những nhạc sĩ vô trách nhiệm đã viết những bài nhạc não tình, không có lợi gì hết. Rồi ví dụ như những người lớn mà chửi thề một cách vô trách nhiệm trước mặt trẻ, hay là ứng xử một cách sai lầm nhậu nhẹt, những cái đó đều phá cái không gian văn hóa của ta từng chút như vậy. Đây là điều mà ta phải buộc từng con người sống phải có trách nhiệm đối với văn hóa xã hội ta, để làm thành cái cộng đồng, một cái không gian văn hóa chung cho con của ta được lớn lên trong một cái môi trường văn hóa tốt đẹp như thế. Thì cái này là trách nhiệm chung ngoài trường của ta. Cái yếu tố thứ hai để tạo thành cái đạo đức nữa là truyền thống gia đình. Có thể là bên ngoài xấu nhưng mà gia đình quá tốt thì đứa trẻ vẫn được đứng vững. Đứa trẻ vẫn được đứng vững. À, nên ở đây chúng ta có yêu cầu cha mẹ phải sống tốt, phải gương mẫu, truyền thống ông bà, rồi có cái truyền thống đạo đức thế nào, nhân nghĩa lễ thế nào á, để dạy cho con cái. Thì cái này là thuộc về phạm vi cả gia đình, chúng ta không nói sâu nhưng là một yếu tố quan trọng. Yếu tố thứ ba là tấm gương của cha mẹ và thầy cô. Nghĩa là cái nhân cách của cha mẹ và thầy cô là yếu tố để làm thành đạo đức cho trẻ. Vì những người mà nó phải kính trọng, những người nó phải cúi đầu, nó khoanh tay, nó thưa, và những người đó thật sự là người tốt, nó cảm thấy là nó không bị lừa gạt, những người nó thương yêu, nó kính trọng là những tấm gương mẫu mực suốt đời cho nó. Cho nên cái tấm gương của cha mẹ thầy cô rất là quan trọng. Như vậy ở thế hệ trước mà cha mẹ có đạo đức, thầy cô có đạo đức thì ta dễ có thế hệ sau nối tiếp. Nhưng ở thế hệ trước mà cha mẹ hơi hư, thầy cô hơi hư thì đúng là thế hệ sau ta thua luôn. Có một thời gian ta bị như vậy. Ta có một thời gian ta bị là, đó là thi mà cái điểm mà thấp thì chạy qua thi sư phạm. Rồi giáo sinh là từ trong trường nó biết nhậu, rồi ra ngoài đi dạy là cứ rủ học trò đi nhậu, rồi học trò coi thầy cô giáo là gì đó. Vài cái trường miền quê đã bị như vậy, học trò không nể thầy cô giáo. Cho nên ở đây cái cải cách giáo dục ta là từ trong trường sư phạm đào tạo, điểm cao mới vào, đạo đức tốt mới được thành làm thầy cô giáo. Là bởi vì sao? Vì nếu cha mẹ là một thiên chức thiêng liêng thì thầy cô giáo cũng như vậy, thiên chức thiêng liêng. Cái gì mà ta gọi chữ thầy là người đó đều đòi hỏi đạo đức. Ví dụ như nhiều khi ta gọi cha mẹ là thầy me nữa, bởi vì kiểu thầy. Rồi thầy cô giáo là thầy bởi vì có yếu tố đạo đức nằm trong đó. Rồi ông thầy thuốc là không phải là bắt bệnh người ta để mà ép lấy tiền, cho nên phải có đạo đức nên kêu bằng thầy. Rồi thầy tu là bắt buộc phải có đạo đức mới làm thầy tu. Thậm chí thầy bói cũng kêu bằng thầy luôn. Mà thầy bói mà ép lấy tiền người ta, người ta cũng nên gán cái chữ thầy. Nên là ai bị gán chữ thầy thì làm ơn đạo đức giùm vậy, khổ vậy. Nên là ai lỡ xui bị kêu thầy cô rồi thôi, ráng mới làm gương, không còn cách nào khác. Cái yếu tố thứ tư là những bài học lý thuyết về đạo đức đầy sức thuyết phục. Từ lớp 1 tới lớp 12 ta đều có cái môn học đạo đức. Nhưng vấn đề ta đặt lại là những cái môn học đó, những lý thuyết trong đó có sức thuyết phục chưa? Sức thuyết phục mạnh mẽ, cải hóa tâm hồn của trẻ hay chưa? Vấn đề này xét lại, tại đây nó thuộc về giáo trình, giáo án từ trên bộ soạn. Nếu mà những cái bài học lý thuyết về đạo đức này từ trên bộ soạn xuống này mà viết hời hợt quá thì ta thua đậm luôn. Không thuyết phục được trẻ rồi ta thua đậm liền. Cái này từng ngày từng giờ là các trường phải góp ý lên bộ về cái giáo án đạo đức, chứ không phải là bộ soạn sau quăng xuống mình dạy như vậy. Tại nhiều khi thua. Tại có một lần chúng tôi nhớ hồi lúc đó mình về một cái ngôi chùa quê ở tu, thì bên kia cái hàng rào làm cái nhà nông dân, thì nghe cái đứa bé nó học cái bài đạo đức, đứng bên đây cứ cười riết, nói học cái này chừng nào nó mới đạo đức được. Nói chứ một thành viên trong một tập thể thì phải bảo vệ tập thể, vì tập thể là cái gì, môi trường chung cho thành viên. Mà dùng toàn những từ đao to búa lớn, nhưng mà nó nhỏ nó học mới lớp 1, lớp 2, toàn thành viên tập thể rồi gì không nghe khủng khiếp. Những điều đó nó không thật, nó không gần gũi trong cuộc sống, nên cái giáo án mà soạn cái đó không thuyết phục. Mà hy vọng ngày nay ta đã cải cách được khá nhiều, vì cái thời đó cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà nhà trường ta, thầy cô giáo ta phải có bổn phận là hễ phát hiện một cái bài học lý thuyết nào về đạo đức mà không có sức thuyết phục là phải kêu chỉnh sửa liền, không được để tồn tại. Phải làm sao bài đó là thầy cô giáo chưa giảng, chỉ mới đọc cái lý thuyết thôi là đứa trẻ đã xúc động, nó đã phải thay đổi tâm hồn nó rồi. Ta phải có những bài học lý thuyết như vậy. Và muốn như vậy, trách nhiệm của thầy cô giáo luôn luôn lúc nào cũng phán xét, theo dõi, góp ý kịp thời lên trên bộ, không dừng lại. Đây là yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ năm để đào tạo cái đạo đức cho trẻ là những bài tập thực hành đạo đức. Ví dụ nhà trường sẽ tổ chức những cái dịp để cho trẻ làm một cái việc gì đó gọi là đạo đức. Ví dụ như nhặt rác ngoài đường, để nó tự nó ý thức không bao giờ nó xả rác ngoài đường. Dẫn nó đi thăm một cái trại mồ côi, và nó mang theo món quà nhỏ nhỏ để tặng các bạn ở trong cái trường mồ côi đó. để nó biết yêu quý con người, biết quý trọng cái tình thương của cha mẹ. Lấy bao nhiêu đứa trẻ không có cha mẹ khổ sở như thế, nó được cha được mẹ, nó phải yêu quý cái tình thương yêu đó, phải có trách nhiệm đối với gia đình, không được phá vỡ cái tổ ấm hạnh phúc vô cùng quý giá mà nó đang có mà bao nhiêu người khác không có. Đó là những bài tập thực hành mà trường phải tổ chức, mà tổ chức này cực hơn nữa. Lý thuyết phải thuyết phục rồi, những bài tập thực hành phải hết sức là thú vị, thực tế. Đó là yếu tố thứ năm. Yếu tố thứ sáu là vai trò của tín ngưỡng tâm linh. Sau nhiều năm tháng, đôi lúc ta từ chối thần thánh, đến lúc đó con người ta giật mình nhìn lại, những nhà khoa học thôi. Cái niềm tin về thần thánh lạ là nó làm cái nhu cầu thẩm sâu của con người. Mà khi có tin có cái thần thánh trên cao có thể theo dõi được cái việc thiện ác tốt xấu con người ta biết kiềm chế mình hơn. Ví dụ người đó đứng một mình trong một bóng tối làm một chuyện bậy, nhưng mà lúc đó nghĩ rằng, tin rằng có ông thần thánh ông trời nào trên đang dòm xuống, mà nó sợ bớt chút xíu. Hơn là nó nghĩ chung quanh nó không có ai, chung quanh nó chỉ có bóng tối. Nếu nó nghĩ chung quanh nó chỉ có bóng tối, nó dám làm liền. Nên nó nghĩ còn có một người thứ hai đang dòm ở trên cao nhìn xuống thấy hết, sợ liền. Yếu tố rất quan trọng, ta tưởng là mê tín nhưng không ngờ nó rất quan trọng. Mà có thật, có ông thần thánh dòm thiệt, chứ không phải là chỉ là niềm tin đâu. Bởi vũ trụ của ta rất là phức tạp, ta đừng bao giờ nghĩ rằng vũ trụ chỉ toàn là vật chất. Còn có những yếu tố tâm linh, còn có những sinh thể siêu hình và những sinh thể rất cao cả, đáng để ta tôn kính vạn lần. Ta chưa nói là ai, tùy cái tín ngưỡng tôn giáo đó họ sẽ gọi một cái đấng ở trên cao đó là gì thì thôi ta tôn trọng, ta không nói. Nhưng mà có không phải không, và yếu tố đó rất đáng được đề cao, giữ gìn cái đạo đức cho con người, cho xã hội. Đó là yếu tố thứ sáu. Yếu tố thứ bảy là lý thuyết về nhân quả nghiệp báo của đạo Phật. Cái lý thuyết này thì ta nói 10 năm chưa hết. Nhưng mà ta có thể nói vắn tắt thế này. Trong đạo Phật, Đức Phật đưa ra một cái nguyên lý của vũ trụ không lệ thuộc vào thần linh, cao hơn thần linh. Đó là luật nhân quả. Là nếu ta tác động vào người khác như thế nào thì ta sẽ nhận một kết quả rất tương xứng như thế. Ví dụ ta gây đau khổ cho người khác, sau này ta sẽ chịu nhiều đau khổ. Nếu ta đem hạnh phúc đến cho người, ta sẽ được nhận lại nhiều hạnh phúc. Đó là cái sự công bằng của vũ trụ. Và cái nguyên lý về sự công bằng này nó vượt lên trên cả thần thánh. Thần thánh không bẻ ngược lại được cái nguyên lý này. Nên trong đạo Phật có cái câu chuyện kể về một tích xưa. Lúc sống thì ông có 4 người vợ, và ông làm rất nhiều điều phúc thiện. Khi chết, ông lên trên cõi trời và ông được làm vua cái cõi trời đó. Nhưng trong 4 người vợ của ông á, có 3 người hay phụ ông làm các điều thiện lúc sống, 3 người đó lên cõi trời cùng với ông. Chỉ có một cái người vợ ỷ vào chồng thương, không làm điều gì hết, chết đọa làm một con sếu, này gọi là con hạc. Và ở trên cõi trời ông nhìn xuống, ông thương, tại vì tình nghĩa vợ chồng mà, ông thương. Và ông muốn người vợ đó cũng về với mình. Mà không phải là ông bằng cái quyền phép hô biến một cái là người đó từ cái con sếu biến thành một thiên nữ. Không làm được, ông không làm được, mặc dù ông là vua cõi trời. Mà ông phải hóa trang xuống, sống gần con sếu đó, dạy con sếu đó đừng làm điều ác. Đừng làm điều ác. Một cách rất đơn giản, rồi con sếu đó chết, sinh vào làm con người, làm một cô gái. Thì ông lại hiện thân đến, theo cái cô gái đó, để dạy cô gái đó giữ giới, làm những điều thiện. Rồi cô gái đó sau khi bỏ cái thân kiếp đó lên trên một cái cõi, cõi thần chứ không được là cõi trời. Rồi ở cái cõi đó ông mới đến, ông đưa về cõi trời, rồi ông tạo điều kiện cho làm những điều phúc. Trong cái câu chuyện đó thấy rõ là con người ta không bao giờ được hưởng hạnh phúc mà nếu ta không có từng làm những cái nghiệp tương xứng. Ngay cả là vua cõi trời mà cũng không thay đổi được số mệnh, mà ông muốn chuyển người vợ mình, ông cũng phải tạo điều kiện cho người đó làm điều tốt. Trên cái nguyên lý về luật nhân quả công bằng là sự tuyệt đối của vũ trụ, vượt lên trên cả thần thánh. Không ai làm gì khác được, không ai thay đổi được. Và nếu cái lý thuyết này, lý thuyết về sự công bằng của vũ trụ này, về tính chất nhân quả nghiệp báo này mà được soạn thành một cái giáo trình chi ly hợp lý cặn kẽ và được phổ biến tràn ngập hết trong tất cả các trường học, ta tin chắc một điều, xã hội ta thay đổi liền, đất nước ta thay đổi liền, thế giới này thay đổi liền. Sẽ không còn có những kẻ khủng bố mà ôm bom giết người vô tội rồi tin rằng mình được lên cõi trời. Vì điều đó nó đi ngược với nhân quả. Nếu thế giới được học nhân quả thì những kẻ mà khủng bố giết người sẽ biết dừng tay lại, tại họ họ không thể gây đau khổ người khác mà họ lại được hạnh phúc. Đây là yếu tố thứ bảy, là chúng ta vừa nói bảy yếu tố để tạo thành đạo đức. Bây giờ chúng ta nói đến cái mục kế tiếp là nói về thiền. Thiền tức là cái khả năng mà ta nhiếp phục được tâm mình. Thiền tức là điều phục được tâm hồn mình, làm chủ được tâm hồn mình. Thiền là một cái phương pháp tu tập hay tập luyện để ta làm chủ được tâm hồn mình. Thế giới có nhiều cái tập luyện. Hồi xưa đi học là chỉ học chữ nghĩa chứ không có học thể dục. Sau này mới thấy phát triển trẻ mà chỉ phát triển ngồi với nó không ra nhảy cao, nhảy dây, chạy. Cái nọ là không tập thể dục thể thao, đứa trẻ nó hư, nó không học nổi nữa. Bắt đầu trường phải đưa vào cái môn thể dục. Rồi sau này thế giới sẽ đưa vào cái môn thiền để làm chủ tâm hồn. Thể dục vệ sinh tinh thần. Thiền là môn thể dục vệ sinh tinh thần, làm người ta làm chủ được tâm hồn mình. Vì có chuyện đó ta buồn, bây giờ ta không buồn nữa vì ta biết thiền. Cái chuyện đó ta phấn khích quá độ, ta không phấn khích nữa, ta trầm tĩnh. Đó là thiền. Những lúc ta mệt mỏi nhưng mà tâm hồn ta không suy nhược vì ta biết thiền. Thể xác có thể mệt nhưng tinh thần ta vững vàng vì ta biết thiền, ta làm chủ được tâm hồn của mình. Cho nên thiền là cái phương pháp tập luyện để ta làm chủ tâm hồn mình. Và đây chính là tương lai của nhân loại. Sau này các trường trên thế giới sẽ dạy về thiền hết. Nhưng cái quan trọng là nước nào đi đầu trong cái việc dạy thiền mà thôi. Nước nào đủ táo bạo, khôn ngoan, buộc các trường phải dạy thiền trước, nước đó sẽ vượt lên trên các nước khác. Vấn đề là vậy. Thì thiền á, khi ta làm chủ được tâm hồn thì ta phát triển được cả hai lĩnh vực là đạo đức và tài năng luôn. Một cái tâm hồn mà thanh tịnh lắng động, người đó không làm ác được. Tại vì cái điều ác, điều ích kỷ, điều tham lam, điều sân hận, nó chỉ phù hợp với tâm sao động. Còn ở một tâm hồn lắng động thì những cái điều ích kỷ, tham lam nó tự nhiên bị gạt bỏ. Cho nên thiền hỗ trợ cho đạo đức, thiền hỗ trợ cho tài năng. Tại sao thiền hỗ trợ cho tài năng? Các nhà khoa học đã nói rằng con người chỉ sử dụng có 5% bộ óc. Chắc quý thầy cô đã có nghe cái này rồi phải không? Nói con người ta bên trong còn có nhiều cái tiềm năng phi thường không được khai thác. Hiện nay con người ta chỉ sử dụng được có 5% của bộ óc của mình. Làm sao sử dụng được thêm 10 hay 20% bộ óc của mình thì người nào nấy thành siêu nhân thiên tài hết. Mà làm sao thêm một chút nữa? Vấn đề là như vậy. Tại sao? Bởi vì thế này. Ta tưởng tượng cái bộ óc ta như cái quả cam này. Thì những hoạt động của ta hiện nay đó, những cái tư duy suy tư này chỉ là nằm cái vỏ ngoài. Nên các nhà khoa học khi họ đo điện não đồ, họ đo cái cảm xúc, họ đo những hoạt động thì họ phát hiện ra cái từng cái vùng của vỏ não chịu trách nhiệm. Cái vùng vỏ não này chịu trách nhiệm tư duy, vùng kia sáng tạo, vùng nọ là cảm xúc, vùng nọ là chịu trách nhiệm cái bụng, vùng nọ chịu trách nhiệm cái tim, vùng nọ chịu trách nhiệm từng ngón tay ngón chân. Nên là cả thân thể ta đều phản ánh lên trên cái vỏ não hết. Chỉ vỏ mà thôi. Nếu đây là một nguyên lý, nếu cái vỏ này yên ắng lại thì tự nhiên cái vùng não sâu hơn bên trong, tức là cái muối bên trong đó, bắt đầu nó thức dậy. Và xin thưa, cái muối bên trong thức dậy mới là khủng khiếp á. Lúc đó con người ta có khả năng siêu nhiên, sáng tạo phi thường, nhìn được mọi điều lạ lùng trên cuộc đời này. Chúng ta có nghe những trường hợp những nhà ngoại cảm họ nhìn xuyên mặt đất, họ tiếp xúc được với người âm, họ biết được chuyện xa, là bởi vì cái người này do một cái nhân duyên gì đó ta chưa nói, thì có một cái vùng não của họ nó hơi sâu hơn vỏ não, nó thức dậy. Một vùng nhỏ thôi mà họ đã làm nên chuyện tìm cả 10.000 cái mộ liệt sĩ cho ta. Nhiều cái vùng khác vẫn còn nằm yên, nhưng riêng tại cái vùng, một cái góc đó, thay vì chỉ cái vỏ não hoạt động thì nó sâu hơn vỏ não vài một phân một thôi, đủ để họ nhìn thấy tìm được 10.000 ngôi mộ liệt sĩ. Và thiền là làm gì? Thiền là chúng ta làm cho cái vỏ não này nó yên, thì cái vùng não sâu hơn một chút nó sống dậy. Thì vô số điều lạ lùng sẽ nói cho chúng ta nghe. Cho nên thiền là tương lai của nhân loại. Chúng ta làm chủ được tâm hồn mình để ta sáng suốt hơn, thông minh hơn, đạo đức hơn, và làm thành một con người mới của thế giới này. Cho nên cái con người mới của thế giới cao siêu hơn con người hiện nay không phải là do các nhà khoa học chui vào trong phòng thí nghiệm mà chế biến gen, không phải. Mà chính là do người nào biết tu tập thiền định, người đó sẽ tạo nên cái lớp người mới cho thế giới này. Thì chúng ta nghe vậy, có một cái chương trình bí mật của Mỹ là chế tạo ra những thiên tài cho thế giới bằng cách là họ đi lấy cái gen, nói thẳng là tinh trùng của những người đoạt giải Nobel đó. Để đi, họ lấy những cái tinh, họ lựa những người phụ nữ thông minh, có nhiều cái ưu điểm để họ cấy vào trứng và tạo thành những đứa con. Là sau gần 40-50 năm, họ đi bí mật đi làm những chương trình đó, thì họ nghĩ rằng lấy cái gen của những nhà mà đạt giải Nobel thì quá giỏi, và phụ nữ đó cũng là người ưu điểm thì sẽ tạo đứa con thông minh. Xin thưa, chẳng đứa nào thông minh hết trơn. Chỉ được một người duy nhất, chỉ số thông minh cao, nhưng sống gàn gàn, ương ương, bướng bướng, chẳng làm được điều gì. Tổng kết xong, chương trình nó dẹp bỏ luôn. Vì sao vậy? Bởi vì họ đi sai đường. Nó không phải cái gen, mà là đạo đức mới sinh ra tài năng, thiền định mới sinh ra tài năng. Dạ. Nên hôm nay chúng ta gặp nhau đây là chúng tôi được vinh dự gặp những người mà chúng tôi gọi là hiện thân của Chu Văn An. Những người trăn trở về cái sự nghiệp giáo dục của đất nước ta, những người thương yêu trẻ, những người mà muốn đang tạo thành cái mô hình cách mạng mới cho đất nước Việt Nam ta về giáo dục phổ thông. Nên chúng tôi mạo muội trao đổi về những vấn đề tổng quát của giáo dục. Chúng ta chỉ nói những điều tổng quát, 7 điều tổng quát. Chứ mỗi điều trong đây mà muốn nói, nó lại thành rất nhiều điều chi tiết nữa. Và chúng tôi cảm ơn thầy Vĩnh như các thầy cô giáo ở đây đã cho chúng tôi một cơ hội để trình bày những ý kiến nhỏ bé của mình. Thì chúng tôi chúc cho trường Nguyễn Siêu là lừng danh thành công, thành một điểm son cho cái hệ thống giáo dục Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thế thì hôm nay thì thầy có khen trường Nguyễn Siêu thì chúng con cũng thấy là thầy khen quá nhiều và thầy khen cũng quá cao, chúng con chưa dám nhận. Và thấy rằng đây là bao giờ là chúng con cũng cảm thấy là chưa đáp ứng được yêu cầu. Bao giờ chúng con cũng nghĩ là chưa đáp ứng được yêu cầu. Mà đặc biệt đấy là nhà con á, thì không bao giờ bằng lòng với mình cả. Và cũng không bằng lòng gì với lại tất cả những cái sự, dù có thầy cô giáo có cố gắng đến bao nhiêu nhưng mà cũng vẫn chưa thấy là hài lòng cả. Vâng. Thế mà chúng con cũng luôn luôn nhớ là cái lời của đồng chí Nguyễn Phú Trọng ạ, là ủy viên Bộ Chính trị và bí thư thành ủy có đến thăm trường ấy, thì cũng luôn luôn dặn chúng con là trường Nguyễn Siêu đã tiến bộ rồi thì không bao giờ ấy, là được chủ quan. Nếu chủ quan là dừng lại, mà chủ quan là đi xuống, và chủ quan có nghĩa với là tụt hậu. Thế cho nên là chúng con xin hứa với thầy là hôm nay được nghe những cái lời của thầy thì sẽ biến những cái điều mà thầy đã chỉ giáo thành những cái hiện thực trong cái công tác, không những là chỉ là công tác giáo dục đạo đức đâu ạ, mà cả là vấn đề giáo dục tri thức cho các cháu. Vì hai cái này là nó luôn luôn có một cái mối quan hệ hết sức là chặt chẽ với nhau.